Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay, thứ Tư, ngày 16 tháng 12 năm 2015. Khủng bố và an ninh là trọng tâm chính của buổi tranh luận cuối cùng trong năm của các ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng Hòa. Trong khi đó, nhân chuyến thăm của Ngoại trưởng John Kerry tới Moscow, Mỹ và Nga đã cam kết hợp tác về vấn đề Syria trong cuộc chiến chống nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo. Ngoại trưởng Kerry nói sự hợp tác của Mỹ và Nga sẽ mang lại sự khác biệt lớn ở Syria. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Washington, nhưng trước hết là tấn chương tóm lược quốc tin quốc tế nổi bật.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đi thăm Iraq để đánh giá tình hình cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo. Chủ tịch nước Trung Quốc kêu gọi thế giới hợp tác quản lý không gian mạng. Và Bắc Triều Tiên tuyên phạt một mục sư Canada tù chung thân.
Việt Nam vừa bắt giữ và khởi tố luật sư Nguyễn Văn Đài với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước. Hoài Hương sẽ có thêm chi tiết cùng những tin tức thời sự nổi bật khác trong phần tin về Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, 9 ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa Mỹ tối thứ Ba đã tranh cãi với nhau về các vấn đề an ninh quốc gia trong cuộc tranh luận trực tiếp lần thứ 5 trên truyền hình. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Jim Malone của đài VOA.
Cuộc tranh luận tại Las Vegas của phe Cộng Hòa đã diễn ra trong lúc chưa đầy 2 tháng nữa, đã tới ngày bầu cử ở Iowa, là cuộc đầu phiếu quan trọng đầu tiên của một bầu cử sơ bộ để chọn ứng viên của đảng ra tranh chức Tổng thống vào tháng 11. Phần đầu của cuộc tranh luận tập trung vào chủ trương của tỷ phú Donald Trump, là người đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò ý kiến, là tạm thời cấm người Hồi giáo vào nước Mỹ, tiếp theo sau những vụ tấn công khủng bố hồi gần đây ở Paris và California. Trùm địa ốc và là ngôi sao truyền hình này đã bên vực cho đề nghị gây nhiều tranh cãi của ông.
Chúng tôi không nói về tôn giáo, chúng tôi nói về an ninh. Đất nước chúng ta đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Mặc dù nhiều nhân vật lãnh đạo Đảng Cộng Hòa đã lên tiếng chỉ trích đề nghị cấm người Hồi giáo của ông Trump, hầu hết các ứng viên tham gia cuộc tranh luận hôm qua đã tỏ ra ngần ngại, không muốn trực tiếp đối đầu với ông Trump về vấn đề này. Nhưng cựu thống đốc Florida, ông Jeb Bush, là một ngoại lệ.
It will push the Muslim world, the Arab world away from us at a time when we need to re-engage with them.
Điều đó sẽ làm cho thế giới Hồi giáo xa rời chúng ta, trong lúc chúng ta cần giao thiệp với họ để có được một chiến lược nhằm tiêu diệt nhà nước Hồi giáo. Ông Trump là người có tài đưa ra những câu nói ngắn gọn gây nhiều ấn tượng, nhưng ông ấy là một ứng viên gây hỗn loạn và sẽ là một tổng thống gây hỗn loạn.
Phần lớn cuộc tranh luận xoay quanh vấn đề là làm thế nào để đánh bại nhóm nhà nước Hồi giáo, một vấn đề mà Thượng nghị sĩ Ted Cruz của tiểu bang Texas và Thượng nghị sĩ Marco Rubio của tiểu bang Florida xem là vấn đề quan trọng nhất hiện nay. Ông Cruz nhắc lại chủ trương là nên tiến hành một vụ dội bom theo kiểu rải thảm để đánh bại nhà nước Hồi giáo.
We need to use overwhelming air power. We need to be arming the Kurds. We need to be fighting.
Chúng ta cần phải sử dụng sức mạnh áp đảo trên không. Chúng ta cần phải cung cấp vũ khí cho người Kurd. Và chúng ta cần phải chiến đấu và hạ sát nhà nước Hồi giáo tại nơi bọn chúng có mặt.
Ông Rubio thì nhấn mạnh tới việc điều động lực lượng tác chiến trên bộ tới Iraq và Syria.
ISIS is a radical Sunni group. They cannot just be defeated through airstrikes.
Nhà nước Hồi giáo là một tổ chức cực đoan của Hồi giáo Sunni. Bọn chúng không thể bị đánh bại chỉ bằng những vụ không kích. Không kích là một phần rất quan trọng, nhưng bọn chúng phải bị đánh bại ngay tại chỗ bởi một lực lượng trên bộ.
Trong khi đó, thống đốc John Kasich của tiểu bang Ohio cho rằng cần phải xây dựng liên minh để đánh bại nhà nước Hồi giáo.
First and foremost, we need to go and destroy ISIS, and we need to do this with our Arab.
Điều đầu tiên và quan trọng hơn cả là chúng ta cần phải ra tay tiêu diệt nhà nước Hồi giáo và chúng ta cần phải thực hiện điều này với các nước bạn trong khối Ả Rập và với các nước bạn ở Âu Châu.
Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Rand Paul của tiểu bang Kentucky thì cho rằng điều quân tới Syria là lặp lại những sai lầm trong quá khứ.
There are still people, the majority on the stage, they want to topple Assad and then there'll be chaos.
Vẫn còn có những người, đa số những người tham gia cuộc tranh luận này muốn lật đổ ông Assad. để rồi chúng ta sẽ phải đối mặt với tình trạng hỗn loạn. Và tôi nghĩ rằng nhà nước Hồi giáo lúc đó sẽ nắm quyền kiểm soát Syria.
Các ứng viên Cộng hòa cũng tranh cãi với nhau về cách thức để giúp cho người Mỹ được an toàn. Thống đốc Chris Christie của tiểu bang New Jersey cho rằng cần phải tăng cường khả năng theo dõi của các nhân viên chấp hành pháp luật.
I will tell you this. I'm a former federal prosecutor. I fought terrorists and won. And when we get back in the White House...
Tôi muốn nói với quý vị điều này. Tôi từng làm công tố viên liên bang. Tôi đã chiến đấu chống khủng bố và đã thắng. Và khi chúng ta trở lại Tòa Bạch Ốc, chúng ta sẽ chiến đấu chống lại bọn khủng bố. Và chúng ta sẽ thắng một lần nữa và nước Mỹ sẽ được an toàn.
Các ứng viên phe Cộng hòa sẽ gặp nhau lại trong cuộc tranh luận kế tiếp vào trung tuần tháng Giêng.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry công bố rằng nếu Mỹ và Nga bắt tay nhau có thể mang lại một sự khác biệt đáng kể tại Syria. Tuyên bố của ông Kerry được đưa ra hôm qua tại Moscow, nơi ông họp với các giới chức hàng đầu nước Nga bàn về vai trò của Moscow tại Syria và Ukraine. Theo tường thuật của thông tín viên Slatisa Hock, đôi bên đang nỗ lực thu hẹp các bất đồng trong vấn đề Syria trước cuộc họp với các cường quốc khác vào thứ Sáu tuần này tại New York với kỳ vọng thông qua một nghị quyết Liên Hiệp Quốc ủng hộ tiến trình hòa bình ở Syria. Sau đây là chi tiết qua phần trình bày của Trà My.
Ông Kerry hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin sau các cuộc thảo luận với Ngoại trưởng Sergei Lavrov. Ngoại trưởng Kerry phát biểu.
I think there is no question, Prime Minister Lavrov and I have agreed that together...
Không còn gì để thắc mắc nữa. Ngoại trưởng Lavrov và tôi nhất trí với nhau rằng khi bắt tay với nhau thì Hoa Kỳ và Nga có khả năng mang lại một sự khác biệt đáng kể tại Syria.
Nga và Mỹ có quan điểm đối lập về cuộc xung đột ở Syria và Ukraine. Washington cáo buộc Moscow võ trang và hậu thuẫn cho các phần tử ly khai ở miền đông Ukraine, đồng thời lên án việc Moscow sáp nhập bán đảo Crimea hồi năm ngoái. Ông Kerry kêu gọi Nga rút vũ khí hạng nặng ra khỏi Ukraine và tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn Minsk. Tại Syria, Moscow hậu thuẫn cho Tổng thống Bashar al-Assad, trong khi Washington tố cáo nhân vật này gây tội ác chiến tranh, chống lại chính người dân trong nước. Mỹ nói ông Assad không có chỗ trong các vị trí lãnh đạo tương lai của Syria. Tổng thống Nga nói ông hoan nghênh cơ hội thảo luận về các đề xuất của Mỹ.
Ngoại trưởng Lavrov vừa báo cáo chi tiết với tôi về cả hai đề nghị của ông, cùng một số vấn đề cần phải thảo luận thêm.
Sau cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Kerry cho biết Mỹ và Nga có những mục tiêu tương đồng cho Syria, đó là không còn phe phái và khủng bố tại Syria. Tuy nhiên, ông Kerry cũng kêu gọi Moscow ngừng dội bom vào phe đối lập tại Syria dựa vào lý do chiến đấu chống lại các phần tử cực đoan.
Tôi lấy làm vui mừng để nói rằng Tổng thống Putin cân nhắc đề nghị này. Chúng tôi đã bàn về các lĩnh vực hoạt động của mỗi bên và ông đã tỏ ra sẵn sàng khi tỏ ý rằng Mỹ và Nga cần phải bảo đảm làm sao cho quân đội đôi bên bàn bạc trao đổi với nhau để bảo đảm cho một sự phi mâu thuẫn hóa toàn diện.
Ngoại trưởng Nga cho hay Moscow và Washington đã đạt tiến bộ trong cả hai vấn đề, Ukraine và Syria.
Chúng tôi nhất trí tiếp tục cùng làm việc, vốn đang trong giai đoạn khá tiến bộ, lập ra danh sách các tổ chức khủng bố cũng như hỗ trợ Liên Hiệp Quốc hình thành phái đoàn đại diện của phe đối lập để sẵn sàng tham gia đàm phán một cách xây dựng với đoàn đại biểu của chính phủ Syria.
Hoa Kỳ và Nga là hai nước bảo trợ chính cho các cuộc đàm phán nhằm dàn xếp cho một cuộc ngừng bắn giữa chính phủ Syria và phe đối lập.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carter hôm nay đến Iraq trong chuyến thăm không loan báo trước cho nỗ lực mưu tìm sự trợ giúp cho cuộc chiến chống nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Ông Carter theo trong đời sẽ họp với các nhà lãnh đạo Iraq và các chỉ huy quân sự Mỹ để thu thập những đánh giá về chiến dịch và những điều khác có thể làm. Hoa Kỳ hỗ trợ các lực lượng Iraq bằng chiến dịch không kích kể từ tháng 8 năm ngoái, nhưng cho đến giờ vẫn không cho phép bộ binh đến mặt trận này. Các phần tử nhà nước Hồi giáo tiếp tục kiểm soát những vùng lãnh thổ rộng lớn ở miền Bắc và Tây Iraq, trong đó có những thành phố lớn. Trước khi đến Iraq, ông Carter đã đi thăm Thổ Nhĩ Kỳ, nơi ông kêu gọi hỗ trợ thêm cả trên không lẫn trên bộ cho liên quân do Mỹ lãnh đạo, và hối thúc nước này phải tăng cường bảo vệ an ninh biên giới để giúp ngăn chặn các phần tử hiếu chiến vượt biên sang Syria. Ông cũng hoan nghênh tuyên bố của Ả Rập Xê Út về một liên quân của 34 quốc gia Hồi giáo chống chủ nghĩa khủng bố. Hình như điều này phù hợp với điều mà chúng tôi đã kêu gọi khá lâu, đó là một sự tham gia rộng lớn hơn của các quốc gia Ả Rập theo phái Hồi giáo Sunni vào chiến dịch chống nhà nước Hồi giáo. Bộ trưởng Carter nói, tôi cùng các giới chức khác luôn hối thúc Ả Rập Xê Út và quốc gia khác tham gia tích cực hơn trong chiến dịch đập tan nhà nước Hồi giáo, bởi vì các nước này ở ngay tại khu vực này có điều kiện tốt hơn những gì chúng tôi có để thúc đẩy cho những gì mà chúng tôi biết là cần phải thực hiện để đập tan nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Xê Út Adel Al-Jubeir không bác bỏ việc phái bộ binh đến chiến trường trong nỗ lực của liên quân. Ông nói nỗ lực yểm trợ sẽ được căn cứ trên từng trường hợp một và không giới hạn nơi nào quân đội sẽ được phái đến. Liên quân này không bao gồm Iraq, Syria và đối thủ của Ả Rập Xê Út là Iran.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSI ngắn PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Quý vị thân mến, đài VOA đã có lịch 2016 để tặng cho khán thính giả và độc giả. Quý vị hãy gửi tên và địa chỉ nhận cho Ban Việt ngữ theo địa chỉ lịch voa2016@gmail.com để đăng ký nhận lịch. Để biết thêm chi tiết, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ hoặc trang Facebook VOA Tiếng Việt. Chúng tôi sẽ gửi lịch cho những thính giả và độc giả đăng ký sớm nhất. Và bây giờ Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt và bị khởi tố. Luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt sáng hôm nay, thứ Tư 16 tháng 12, về tội gọi là tuyên truyền chống nhà nước, một tuần lễ sau khi ông và ba người khác bị một nhóm côn đồ hành hung sau khi họ hướng dẫn một buổi hội thảo về các quyền con người. Đây là lần thứ nhì luật sư Đài bị bắt về cùng tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an Việt Nam xác nhận tin luật sư Đài bị bắt qua một thông báo ngắn, có đoạn viết: Ngày 15 tháng 12 2015, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bị bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở đối với Nguyễn Văn Đài về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 88 của Bộ Luật Hình sự. Thông báo này cho biết nhà của luật sư Đài ở Hà Nội bị khám xét và trường hợp của ông đang được điều tra. Tin luật sư Đài bị bắt đã được các hãng tin quốc tế và báo chí trong nước loan đi rộng rãi. Tờ Tuổi Trẻ trích thông báo của Bộ Công an tường thuật rằng quyết định khởi tố và bắt tạm giam luật sư Đài đều được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn. Luật sư Đài, 47 tuổi, là một trong những nhà bất đồng chính kiến trong nước được nhiều người biết đến trên thế giới. Khi loan tin hôm nay, Pháp Thân Xã nói, những bài viết có cân nhắc của ông chỉ trích giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam và các chính sách của nhà nước tải lên trên những trang blog và các trang mạng xã hội được chú ý và theo dõi khắp nơi. Luật sư Nguyễn Văn Đài là thành viên sáng lập của Hội Anh Em Dân Chủ và Ủy ban Nhân quyền Việt Nam. Vào năm 2006, một năm trước khi ông bị bắt lần đầu cùng với luật sư Lê Thị Công Nhân, sau đó ông bị tuyên án 5 năm tù giam, sau giảm thành 4 năm sau khi kháng án. Luật sư Đài được ra tù vào tháng 3 năm 2011 sau khi mãn hạn tù, nhưng giấy phép hành nghề của ông đã bị thu hồi. Trang web của Hội Anh Em Dân Chủ hôm nay cho biết hiện luật sư Nguyễn Văn Đài đã bị đưa vào nơi tạm giam có tên là B14. Luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt một ngày sau cuộc đối thoại nhân quyền Việt Nam-EU và không lâu sau khi các tổ chức binh vực nhân quyền hối thúc Việt Nam cải thiện nhân quyền và điều tra vụ hành hung ông. Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc bày tỏ quan tâm về các vụ tấn công nhắm vào các nhà hoạt động ở trong nước, mà cơ quan này miêu tả là đã leo thang tới mức báo động, trong khi không một ai bị truy tố về những hành vi bạo lực này. Tại một cuộc họp báo ở Geneva hôm 11 tháng 12, người phát ngôn của Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Ravina Shamdasani đã yêu cầu Hà Nội phải có những biện pháp khẩn cấp để đảm bảo an ninh cho tất cả các nhà hoạt động nhân quyền và tiến hành điều tra các vụ hành hung. Vụ luật sư Đài bị hành hung cũng được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới nêu lên vào Ngày Quốc tế Nhân quyền 10 tháng 12. Trong các diễn biến khác, trang mạng UCA News cho hay là mục sư Nguyễn Trung Tôn, một nhà bất đồng chính kiến nổi danh khác, cũng đã bị bắt và nhiều người phản đối bản án đối với Nguyễn Viết Dũng cũng bị đánh đập. Nguyễn Viết Dũng bị bắt hồi tháng 5 năm nay về vụ mặc quân phục Việt Nam Cộng Hòa đi biểu tình chống chặt cây xanh ở Hà Nội. Cách đây 2 ngày, anh bị tuyên án 15 tháng tù giam. Trung Quốc cảnh cáo Australia sau khi máy bay của không lực Hoàng gia Úc bay trên Biển Đông. Trung Quốc kêu gọi các nước khác chớ nên phức tạp hóa vấn đề Biển Đông sau khi một máy bay của Úc bay trên vùng biển đang tranh chấp trong Biển Đông. Bộ Quốc phòng Australia thừa nhận là một máy bay của không lực Úc đã thực hiện một phi vụ tuần tiễu mà họ gọi là thường lệ trên Biển Đông từ ngày 25 tháng 11 tới ngày 4 tháng 12. Báo Daily Mail của Anh trích một báo của nhà nước Trung Quốc đưa ra lời khuyến cáo đối với Australia về sự cố này. Bài xã luận của tờ Hoàn Cầu Thời báo cảnh cáo máy bay của Australia có thể bị bắn rơi nếu tiếp tục các phi vụ tuần tiễu trên Biển Đông. Truyền thông quốc tế trích lời tuyên bố của phi hành đoàn trên máy bay của Úc, nói họ chỉ thực thi quyền tự do lưu thông trên biển và trên không trong Biển Đông. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng họ không có vấn đề gì với vấn đề đưa tàu và máy bay qua lại trên Biển Đông, nhưng cảnh cáo các nước bên ngoài khu vực nên tôn trọng chủ quyền của các nước khác và đừng cố ý làm cho tình hình trở nên phức tạp hơn nữa. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói rằng một số nước đang thổi phồng những căng thẳng trong khu vực để có cớ can thiệp vào vấn đề Biển Đông. Tin về việc Canberra điều máy bay bay ngang qua vùng biển tranh chấp ở Biển Đông được loan tải giữa lúc Đô đốc Scott Swift, tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, cảnh báo về một cuộc chạy đua vũ trang trên Biển Đông. Theo trang mạng Sky News, Đô đốc Scott Swift đã bày tỏ quan ngại rằng các nước trong vùng có thể sử dụng sức mạnh quân sự để giải quyết các cuộc tranh chấp, thay vì tìm một giải pháp do tòa án trọng tài đứng ra làm trung gian điều giải, dựa trên luật pháp quốc tế. Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ nói, cuộc chạy đua vũ trang có nguy cơ nhấn chìm khu vực Biển Đông. Đô đốc Scott Swift hối thúc các nước, kể cả Trung Quốc, yêu cầu tòa án trọng tài phân xử để giải quyết các vụ tranh chấp lãnh hải.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Hoạt động xây đảo mà nhân tạo mà Trung Quốc thực hiện ở Biển Đông đã gây lo ngại cho nhiều nước trên thế giới về những yêu sách chủ quyền biển đảo của Bắc Kinh. Philippines đang thách thức những yêu sách đó trước một tòa án quốc tế ở La Hay và giới hữu trách ở Manila cũng tố cáo là Trung Quốc đã gây thiệt hại rất nhiều cho việc mưu sinh của ngư dân Philippines. Từ thị trấn Masinloc của Philippines ven bờ Biển Đông, thông tín viên Simon Orenden của đài VOA gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Ông Junik Jason, một ngư phủ ở Masinloc, cho biết hiện nay ông chỉ đánh bắt cá trong vùng biển cách bờ khoảng 20 km và chỉ bắt được những loại cá nhỏ để mang ra chợ bán, chỉ đủ để kiếm sống qua ngày. Ông nói rằng trước đây ông kiếm được nhiều tiền hơn khi ông tới khu vực quanh bãi cạn Scarborough, nằm xa hơn về phía tây, để bắt những loại cá lớn như cá ngừ và cá mú.
Chúng tôi vẫn muốn tới đánh cá ở đó nếu chúng tôi không bị người Trung Quốc xua đuổi. Dĩ nhiên là điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho gia đình chúng tôi. Những gì mà chúng tôi từng kiếm được ở đó bây giờ không còn nữa.
Thu nhập của ông Jossel đã giảm xuống chỉ bằng 1/3 thu nhập lúc trước vì những hoạt động tuần tra thường xuyên của tàu hải giám Trung Quốc đã gia tăng cùng lúc với những hoạt động xây đảo nhân tạo trong vùng biển có tranh chấp. Những khó khăn tài chính của ông Josol và những ngư dân khác ở Philippines là một phần của những luận cứ mà Philippines đưa ra trước tòa án quốc tế để phản đối đường chiến đoạn, thường được gọi là đường lưỡi bò mà Trung Quốc tự tiện vạch ra để đòi hỏi chủ quyền đối với hầu như toàn bộ Biển Đông. Ông Jay Batong Bakal, giáo sư môn luận biển quốc tế của Đại học Philippines, cho biết dân chúng nước ông có lý do để lạc quan.
It has a strong case, I think, with respect to the issues on the legality of the Nine Dash.
Tôi nghĩ rằng Philippines có một cơ sở rất vững mạnh liên quan tới các vấn đề về tính chất hợp pháp của đường chín đoạn và những khía cạnh kỹ thuật của vụ kiện, như những hòn đảo nhỏ chỉ lộ ra khi thủy triều rút xuống, có quyền có lãnh hải hay không.
Theo dữ liệu, tòa án ở La Hay sẽ loan báo phán quyết vào năm tới. Và từ nay cho đến khi đó, các ngư dân Philippines như ông Junik Josol phải tiếp tục lựa chọn giữa hai việc, một là đánh bắt gần bờ hơn, kiếm được ít tiền hơn, và hai là đánh bắt xa bờ để kiếm nhiều tiền hơn, nhưng có thể phải đối đầu với tàu thuyền của chính phủ Trung Quốc.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi hợp tác toàn cầu quản lý mạng điện toán Internet. Phát biểu hôm thứ Tư tại Hội nghị Internet Thế giới do Trung Quốc chủ trì lần thứ hai ở miền đông Trung Quốc, ông Tập nói rằng tất cả các nước phải hợp tác với nhau để thành lập một hệ thống quản lý Internet, trong đó có các chức năng như chấm dứt nạn lạm dụng công nghệ thông tin, chống theo dõi lén và đánh cắp trên mạng, và chống điều ông gọi là chạy đua vũ trang mạng. Mấy mươi đại diện của các công ty công nghệ hàng đầu thế giới tham dự hội nghị, trong đó có Microsoft của Mỹ và hai đại công ty Baidu và Alibaba của Trung Quốc. Đảng Cộng sản cầm quyền ở Trung Quốc tiếp tục thắt chặt kiểm soát Internet tại nước này, ngăn chặn các thông tin mà họ cho là mang tính khiêu dâm hoặc phản động. Tổ chức Nhân quyền Ân xá Quốc tế ra một thông báo kêu gọi các công ty công nghệ bác bỏ điều họ gọi là nỗ lực của Bắc Kinh nhằm ảnh hưởng quản lý mạng toàn cầu bằng những cách thức ngăn chặn tự do diễn đạt và gia tăng vi phạm nhân quyền. Dưới chiêu bài Chủ quyền và An ninh, bà Roseanne Rive, Giám đốc nghiên cứu phân vụ Đông Á của Ân xá Quốc tế, nói giới hữu trách Trung Quốc đang ra sức viết lại luật lệ của Internet để biến kiểm duyệt và theo dõi trở nên phổ biến ở mọi nơi. Đây là một cuộc tấn công toàn lực nhắm vào Internet. Bắc Kinh cũng bị cáo buộc đã thực hiện những vụ tấn công mạng điện toán của các công ty và chính phủ trong những năm gần đây. Washington lên án Bắc Kinh đã đánh cắp thông tin cá nhân của hơn 21 triệu nhân viên chính phủ liên bang Mỹ sau vụ các tin tặc xâm nhập hệ thống điện toán của Văn phòng Quản lý Nhân sự Mỹ hồi trước đây trong năm. Trong chuyến thăm Hoa Kỳ cấp nhà nước của ông Tập Cận Bình hồi tháng 9, nhà lãnh đạo Trung Quốc và Tổng thống Barack Obama đã cam kết với nhau rằng không bên nào sẽ thực hiện hoặc ủng hộ đánh cắp tài sản trí thức hoặc bí mật thương mại trên mạng. Tòa tối cao của Bắc Triều Tiên vừa tuyên án tù chung thân khổ sai một mục sư Canada mà họ nói là can tội chống nhà nước. Ông Hyeong-soo Lim bị bắt hồi trước đây trong năm khi ông đến Bắc Triều Tiên trong chuyến đi mà nhà thờ của ông nói là đi làm công tác nhân đạo tại một nhà dưỡng lão và một trại mồ côi mà ông đã thành lập ở nước này. Ông Lim sinh ra ở Nam Triều Tiên, ngoài 60 tuổi, là mục sư trưởng của giáo xứ Tin lành Triều Tiên ở Toronto. Ông đã xuất hiện trên truyền hình nhà nước Bắc Triều Tiên hồi tháng 7 và đã nhận tội chống phá nhà nước. Những người nước ngoài khác bị bắt giữ ở Bắc Triều Tiên và sau đó được thả ra nói rằng họ bị bắt buộc phải nhận những tội như vậy. Các đại diện của hai chính phủ đối nghịch ở Libya được trông đợi sẽ ký một thỏa thuận hòa bình hôm thứ Tư, nhưng các giới chức nói rằng lễ ký kết được lùi sang thứ Năm vì các thủ lãnh của cả hai quốc hội đều không đồng ý về thỏa thuận. Hai lãnh đạo của hai quốc hội, ông Agula Saleh và ông Nuri Abu Samein, gặp nhau lần đầu tiên hôm thứ Ba kể từ khi hai bên lập ra hai cơ quan đối nghịch nhau ở Tripoli và Tobruk. Mỗi bên đều nhấn mạnh đến sự cần thiết của một giải pháp Libya mà không có áp lực từ bên ngoài. Thỏa thuận do Liên Hiệp Quốc điều giải đã diễn ra qua nhiều vòng thương thuyết giữa các chính phủ đối nghịch trong nỗ lực chấm dứt tình trạng bất ổn đã bao trùm Libya kể từ khi nhà lãnh đạo lâu năm của Libya, ông Muammar Gaddafi, bị lật đổ năm 2011. Thỏa thuận kêu gọi thành lập một chính phủ thống nhất trong vòng 40 ngày dưới sự tham gia của các thành viên của chính phủ được quốc tế công nhận ở Tobruk và cơ quan được Hồi giáo hậu thuẫn ở Tripoli. Cho dù có sự tham gia của cả hai bên, vẫn không rõ là có bao nhiêu người ủng hộ thỏa thuận và ai sẽ ký thỏa thuận này. Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Âu Châu, Liên Hiệp Phi Châu và hơn 10 quốc gia khác hôm Chủ nhật đã ra một tuyên bố ủng hộ nỗ lực hòa bình và hoan nghênh kế hoạch ký thỏa thuận của các đảng phái Libya. Tuyên bố được loan báo tiếp theo sau một cuộc họp cấp bộ trưởng ở Italia, trong đó cam kết tôn trọng chủ quyền của Libya và hứa trợ giúp cho chính phủ thống nhất và kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Phe phiến quân và các lực lượng trung thành với chính phủ đổ lỗi cho nhau đã vi phạm lệnh ngừng bắn ở Yemen, nhưng lệnh hưu chiến hình như phần lớn vẫn được tôn trọng hôm thứ Tư. Các cáo buộc qua lại này, bao gồm các cuộc giao tranh trên bộ vẫn tiếp tục, phe phiến quân Houthi bắn đạn pháo và các cuộc oanh kích của liên quân do Ả Rập Xê Út lãnh đạo. Nước hậu thuẫn cho chính phủ của Tổng thống Abdurabu Mansour Hadi kể từ tháng 3. Lệnh ngưng bắn có hiệu lực từ thứ Ba trong lúc đại diện của chính phủ và phe phiến quân bắt đầu các cuộc đàm phán do Liên Hiệp Quốc bảo trợ ở Thụy Sĩ. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hoan nghênh cuộc đàm phán khởi sự. Ông nói rằng các cuộc đàm phán là cách duy nhất để chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài nhiều tháng qua. Ông cũng kêu gọi tất cả các bên làm việc với nhau hướng đến chấm dứt vĩnh viễn cuộc xung đột. Thủ tướng Yemen Khaled Baha bày tỏ hy vọng cho nước ông khi lệnh ngưng bắn một tuần lễ bắt đầu có hiệu lực. Ông nói Yemen đang định hình qua các cuộc thương thuyết ở Geneva. Ông nói tình hình ở nước ông có nhiều hy vọng hơn so với những nơi bất ổn khác ở Trung Đông, chẳng hạn như Syria và Libya. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc Ismail Sheikh Ahmed nói rằng mục tiêu của cuộc đàm phán hòa bình Geneva là để mở đường cho hòa bình và chuyển tiếp chính trị trong trật tự trở lại. Cuộc xung đột đã nổ ra vào tháng 9 năm 2014 khi phe Houthi chiếm thủ đô Sana'a, đẩy phe của Tổng thống Hadi xuống phía nam, và rồi buộc ông Hadi phải chạy sang Ả Rập Xê Út khi phe này chiếm quyền kiểm soát thành phố cảng Aden. Chính phủ Ả Rập Xê Út đã phản ứng bằng một chiến dịch oanh kích của liên quân đẩy phe Houthi ra khỏi Aden, mở đường cho Tổng thống Hadi trở về lại thành phố cảng này. Phe Houthi vẫn tiếp tục kiểm soát thủ đô Sana'a. Cuộc xung đột đã làm khoảng 5.700 người thiệt mạng. Tháng trước, giới chức hàng đầu của Liên Hiệp Quốc trong khu vực, ông John Van der Kloon nói rằng hơn 21 triệu người trong tổng số 27 triệu dân cần được hỗ trợ nhân đạo về những nhu cầu thiết yếu và khoảng 3 triệu trẻ em và phụ nữ mang thai cần được trợ giúp để tránh bị suy dinh dưỡng. Các nhà thương thuyết trong Quốc hội Mỹ vừa đạt được thỏa thuận về dự chi ngân sách chính phủ 1.100 tỷ đô la cho năm 2016 và sẽ gia hạn nhiều khoản cắt giảm thuế phổ biến cho doanh nghiệp và cá nhân. Các nhà lập pháp Cộng hòa ở Hạ viện hé lộ một kế hoạch dự chi ngân sách khổng lồ chiều tối thứ Ba, sau cuộc họp do Chủ tịch Quốc hội Paul Ryan chủ trì. Các điều khoản bao gồm việc chấm dứt một lệnh xuất khẩu dầu thô mà đảng Cộng hòa mong muốn, gia hạn luật giảm thuế 5 năm đối với các nhà sản xuất năng lượng từ gió và mặt trời mà đảng Dân chủ mong muốn. Dự luật cũng ngưng 2 năm hai loại thuế được dùng để tài trợ cho luật chăm sóc y tế của Tổng thống do Tổng thống Barack Obama đề ra. Một là thuế đánh vào các thiết bị y khoa và một là thuế đánh vào các dịch vụ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe giá trị cao có hiệu lực từ năm 2018.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình đặc biệt của Cộng tác viên Trần Nghị gửi về từ Texas và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.